kính chào quý thính giả. Cảm ơn quý thính giả đã đón nghe chương trình phát thanh Nguồn Sống. Hôm nay chúng tôi mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Niềm Hy Vọng. Chương trình Niềm Hy Vọng nhằm mục đích đem đến cho quý thính giả hy vọng trong Chúa Cứu Thế Giê-xu là con Đức Chúa Trời đã chịu chết để chuộc tội chúng ta, nhưng cũng đã sống lại để ban cho chúng ta sự sống tâm linh hôm nay và trong cả cõi vĩnh hằng. Cầu xin Chúa dùng các chân lý trong Kinh Thánh nuôi dưỡng tâm linh và ban phước lành cho mỗi chúng ta khi lắng nghe và tiếp nhận lời Ngài.
Trong chương trình hôm nay, kính mời quý thính giả nghe một bài giải luận Kinh Thánh dựa trên thư Philip chương 1 câu 22 đến câu 30 qua đề tài Chịu khổ vì Chúa. Nhưng trước hết là ca khúc Thống khổ của Tường Khanh qua tiếng hát Quang Dũng.
Từng giọt máu nặng rơi, từng giọt thấm mồ hôi, đôi mi sầu héo úa trên vai vết bầm sâu. Giọt lệ hay là máu ngập ngừng thấm niềm đau. Ôi những vết gai nhọn nơi chất những tội ô. Thánh giá treo trên đồi, gió rít về bồi hồi, ai kia lòng của anh đâu, vì ai Chúa mang sầu. Tình yêu nào cho ai, cho chính tôi cho người. Tình yêu con vua trời, vì nhân thế quên mình. Từng giọt máu nào rơi, và nhịp thở lẻ sao quanh là đêm tối hay tiếng khóc lòng tôi nghẹn ngào trong niềm đau gọi lại ân tình sâu tôi nghe vỡ tâm hồn khi tôi biết tôi nhớ thánh giá treo trên đồi gió rít về bồi hồi ai kia lòng của anh đâu vì ai Chúa mang sầu. Tình yêu nào cho ai, cho chính tôi cho người. Tình yêu con vua trời, vì nhân thế quên mình. Giọt máu nặng rơi, từng giọt thấm mồ hôi, đôi mi sầu héo úa trên vai vết bầm sâu. Giọt lệ hay là máu ngập ngừng thấm niềm đau. Ôi những vết gai nhọn nơi chất những tội ô. Thánh giá treo trên đồi, gió về bồi hồi, ai kia lòng của anh đâu, vì ai Chúa mang sầu. Tình yêu nào cho ai, cho chính tôi cho người. tình yêu con vua trời, vì nhân thế quên mình. Thánh giá treo trên đời, gió rít về bồi hồi. Ai kia lòng quặn đau, vì ai Chúa mang sầu. Tình yêu nào cho ai, cho chính tôi cho người. Tình yêu con vua trời, vì nhân thế quên mình. Tình yêu nào cho ai, cho chính tôi cho người. Tình yêu con vua trời, vì nhân thế quên mình.
Trong Philip chương 1 câu 29, sứ đồ Phaolô viết: Ngài nhân Chúa cứu thế ban ơn cho anh em, không những tin Chúa cứu thế mà thôi, lại phải chịu khổ vì Ngài nữa. Và trong Philip chương 3 câu 10: Cho đến nỗi tôi được biết Ngài và quyền phép sự sống lại của Ngài và sự thông công thương khó của Ngài, làm cho tôi nên giống như Ngài trong sự chết Ngài. Cũng sứ đồ Phaolô trong thư Roma chương 8 câu 17 đã viết: Lại nếu chúng ta là con cái, thì cũng là kẻ kế tự Đức Chúa Trời, và là kẻ đồng kế tự với Chúa cứu thế, miễn chúng ta đều chịu đau đớn với Ngài, hầu cho cũng được vinh hiển với Ngài. Không ai muốn chịu khổ, ai cũng muốn có cuộc đời vui vẻ, bình an, may mắn, thành công. Ai cũng muốn sống sung túc, không ai muốn sống nghèo, và đó cũng có thể là lý do một số người tin Chúa, nghĩ rằng sẽ được Chúa ban phước, phù hộ, sống cuộc đời an nhàn, may mắn trên trần gian, và khi qua đời sẽ được hưởng nước thiên đàng. Đây là cái nhìn phiến diện đối với cuộc sống Cơ Đốc. Cơ Đốc nhân là người đi theo dấu chân Chúa cứu thế. Chúa Giê-xu đã sống cuộc đời như thế nào? Chúa từng nói với một người xin theo Chúa rằng: Con cáo có hang, chim trời có tổ, song con người không có chỗ gối đầu. Nhiều lần Chúa dạy môn đồ muốn theo Chúa phải chấp nhận khổ nạn, phải liều mình vác thập tự giá theo Chúa. Rồi khi chúng ta nhìn vào gương các sứ đồ như Phaolô, như Phi-e-rơ, chúng ta thấy đó là những cuộc đời can đảm chấp nhận khổ nạn không khác gì chính Chúa. Nhìn vào kinh nghiệm trường đời, chúng ta cũng thấy hầu hết mọi người đều phải có thời gian chịu khổ, rồi sau mới có thể thành đạt. Một học sinh suốt ngày không chơi trò chơi điện tử thì ngồi dán mắt vào TV, rồi thì gọi phone tán dóc với bạn bè. Với lối sống như thế, thì chúng ta có thể thấy trước là những học sinh đó rất khó tiến xa trong đường học vấn. Cuộc sống một sinh viên đòi hỏi nhiều kỷ luật tự chế, để dồn hầu hết sức lực và thì giờ vào việc học bài, làm bài, tham khảo, suy nghĩ, viết. Sau nhiều năm chịu khó như thế mới có thể ra trường, mới có thể thành đạt. Thời gian gần đây chúng ta thấy xe Hyundai xuất hiện khá nhiều trên đường phố. Hãng xe đại Hàn này rất thành công và càng ngày càng cải tiến để chen chân vào thị trường xe hơi của nước Mỹ. Nhiều người không biết rằng công ty đa ngành lớn nhất Nam Hàn này đã khởi sự từ một cậu thiếu niên trong một gia đình nông dân nghèo tên là Chung Yu Yung, đã từng 4 lần bỏ trốn lên thành phố lập nghiệp, rồi lại bị cha bắt về với đồng ruộng. Khi lên được thành phố, cậu làm đủ mọi công việc tay chân, nhưng cố tìm cơ hội đi học. 18 tuổi, cậu được nhận làm chân giao hàng bằng xe đạp thồ cho một tiệm bán gạo. Không biết đi xe đạp, nhưng vẫn cứ nhận việc. Ban đêm, Chung Yu Yung đem xe đạp ra đường tập đi té lên té xuống. Vì đã học kế toán, sau 6 tháng được chủ giao cho công tác này, Chung làm việc mẫn cán, được chủ tin dùng và tiệm gạo này càng ngày càng phát triển. Ít năm sau, chủ lâm bệnh, giao việc điều hành tiệm gạo cho Chung, cuối cùng đã cho luôn tiệm gạo khi ông qua đời. Vì tình hình chiến tranh, chính phủ kiểm soát gạo, Chung mất tiệm, xoay sang mở gara sửa xe hơi rất thành công, và đó là giai đoạn đầu của đại công ty Hyundai. Điều chúng ta muốn nói là hầu hết những thành công trong cuộc đời đều khởi sự từ những giai đoạn khó khăn cơ cực, chấp nhận kỷ luật học hành làm việc, giúp chúng ta hiểu rằng nguyên tắc này còn được triệt để áp dụng hơn nữa trong lĩnh vực tâm linh. Khi chúng ta nhìn vào cuộc đời Chúa Cứu Thế Giê-xu trên trần gian, và rồi cuộc đời của tất cả các môn đệ của Ngài, đặc biệt là bộ ba thân tín Phi-e-rơ, Gia-cơ, Giăng và cả sứ đồ Phao-lô, tất cả đã đi con đường khổ nạn như Thầy để có thể về sau nhận được phần thưởng vô cùng vinh quang trong cõi vĩnh hằng. Sứ đồ Phao-lô bằng những lời mạnh mẽ đã cho chúng ta thấy rằng tất cả những khổ nạn chúng ta chịu trong cuộc sống trần gian không đáng gì so với những vinh hiển chúng ta sẽ nhận được trong tương lai vĩnh cửu. Ông bảo rằng, nếu chúng ta chỉ có hy vọng trong Chúa Cứu Thế về đời này không mà thôi, thì trong tất cả mọi người, chúng ta là những kẻ khốn nạn hơn hết. Đó là Cô-rinh-tô thứ nhất chương 15 câu 19. Ông muốn bảo rằng, cuộc sống của cơ đốc nhân trong trần gian giống như thời gian thức khuya dậy sớm học hành của cậu học trò, hay như cuộc sống cực nhọc của cậu thiếu niên Chung Yu-yung, người sáng lập công ty Hyundai, nhưng sau đó là những ngày vinh quang. Cậu sinh viên hay Chung Yu-yung, dù có thành đạt thì cũng chỉ hưởng được mấy chục năm. Nhưng cơ đốc nhân, sau khi chịu khổ với Chúa trên trần gian, chúng ta sẽ có cả cõi vĩnh hằng để hưởng vinh quang với Chúa chúng ta. Bây giờ chúng ta sẽ cùng suy gẫm điều sứ đồ Phao-lô viết cho tín hữu hội thánh Philip. Ví thử tôi cứ sống trong xác thịt là ích lợi cho công khó tôi, thì tôi chẳng biết nên lựa điều chi. Tôi bị ép giữa hai bề, muốn đi ở với Chúa Cứu Thế là điều rất tốt hơn, nhưng tôi cứ ở trong xác thịt, ấy là sự cần hơn cho anh em. Trong sự tin chắc đó, tôi biết rằng tôi sẽ cứ còn lại và ở với hết thảy anh em, để giúp đức tin anh em được tấn tới và vui vẻ. Hầu cho khi tôi lại đến cùng anh em sẽ nhân tôi mà có nhiều cớ khoe mình luôn trong Chúa Cứu Thế Giê-xu. Duy anh em phải ăn ở một cách xứng đáng với đạo tin lành của Chúa Cứu Thế, để hoặc khi đến thăm anh em, hoặc khi vắng mặt, tôi cũng biết rằng anh em một lòng đứng vững, đồng tâm chống cự vì đức tin của đạo tin lành. Phàm sự chẳng để cho kẻ thù nghịch ngăm dọa mình. Điều đó là một chứng nghiệm chúng nó phải hư mất, còn anh em được cứu rỗi. Và ấy là từ nơi Đức Chúa Trời, Ngài nhân Chúa Cứu Thế, ban ơn cho anh em, không những tin Chúa Cứu Thế mà thôi, lại còn phải chịu khổ vì Ngài nữa, là phải chịu cùng một cuộc chiến tranh như anh em đã thấy ở nơi tôi, và hiện nay còn nghe nói nơi tôi. Đó là thư Philip chương 1 câu 22 đến câu 30. Điều lớn nhất đối với mọi người, hiển nhiên là vấn đề sống hay chết. Tuy nhiên, nếu chúng ta có cái nhìn của sứ đồ Phao-lô, chúng ta sẽ thấy ngay cả sự chết cũng trở nên đơn giản và không phải là điều đáng sợ. Đối với sứ đồ Phao-lô, chết là đi ở với Chúa Cứu Thế mà ông cho là điều rất tốt hơn. Một khi chúng ta nhìn cái chết trong quan điểm đó, nghĩa là không sợ chết, chúng ta sẽ không còn sợ bất cứ điều gì, không còn sợ bất cứ kẻ thù nào. Sở dĩ nhiều người sợ chết vì họ không biết sau cái chết có gì, chết rồi sẽ đi đâu. Hơn nữa, hầu hết mọi người đều có cảm nhận rằng sau khi chết sẽ bị Đức Chúa Trời phán xét về cuộc sống trên trần gian và hiểu rằng với bao nhiêu lỗi phạm trong đời sống, họ rất khó vào hưởng thiên đàng. Sợ chết hay nói chung là sợ bất cứ việc gì, sợ mất việc, sợ mất lòng người, thường khiến cho người ta trở thành người hèn. Sở dĩ sứ đồ Phao-lô không sợ khó khăn, không sợ khổ nạn, bất chấp đòn vọt lao tù là vì ngay cả đến cái chết là tận cùng của mọi khổ nạn, ông cũng không sợ. Không những không sợ, ông còn trông mong đi với Chúa là điều rất tốt hơn. Không chỉ Phao-lô mà tất cả các thánh đồ của Chúa đều sống với thái độ đó, coi thường khổ nạn và coi thường cả cái chết để giữ lương tâm thanh sạch, để sống liêm chính, để giữ lòng trung thành với Chúa. Tác giả thư Hy Bá viết như sau: Ta còn nói chi nữa? Vì nếu ta muốn nói về Gideon, Barak, Samson, Jephthê, David, Samuel và các đấng tiên tri thì không đủ thì giờ. Những người đó bởi đức tin đã thắng được các nước, làm sự công bình, được những lời hứa, bịt mồm sư tử, tắt ngọn lửa hừng, lánh khỏi lưỡi gươm, thắng bệnh tật, tỏ sự bạo dạn nơi chiến tranh, khiến đạo binh nước thù chạy trốn. Có người đàn bà đã được người nhà mình chết sống lại, có kẻ bị hình khổ dữ tợn mà không chịu giải cứu để được sự sống lại tốt hơn. Có kẻ khác chịu nhạo cười roi vọt, lại cũng chịu xiềng xích lao tù nữa. Họ đã bị ném đá tra tấn, cưa xẻ, bị giết bằng lưỡi gươm, lưu lạc dày đây mai đó, mặc những da chiên da dê, bị thiếu thốn mọi đường, bị hà hiếp ngược đãi. Thế gian không xứng đáng cho họ ở, phải lưu lạc trong đồng vắng, trên núi, trong hang, trong những hầm dưới đất. Hết thảy những người đó giàu nhân đức tin đã được lời chứng tốt, song chưa hề nhận lãnh điều đã hứa cho mình. Vì Đức Chúa Trời có sắm sẵn điều tốt hơn cho chúng ta, hầu cho ngoài chúng ta ra, họ không đạt đến sự trọn vẹn được. Đó là thư Hy-bá chương 11, câu 32 đến câu 40. Sở dĩ sứ đồ Phao-lô sống cuộc đời cao thượng hữu dụng, vì cả cuộc đời ông, từ ngày gặp Chúa, theo Chúa, phục vụ Chúa, đã được trao cho Chúa, đã được gói trọn trong tay Chúa. Ông kể mình như đã chết với bản ngã, với thế gian. Theo Chúa, ông không còn cuộc đời riêng nữa, nhưng cuộc đời ông kể như hoàn toàn thuộc Chúa, và Chúa là chủ, là đấng điều khiển, hướng dẫn ông. Chính vì tùy thuộc Chúa như thế, ông biết rõ từng bước đi, từng quyết định, ngay cả trong sự sống và sự chết. Dù ông mong được đi ở với Chúa là điều tốt hơn, nhưng ông vẫn chấp nhận ở lại để có thể gây dựng hội thánh Chúa. So với cái chết, tiếp tục sống thật ra cực nhọc hơn nhiều, nhưng ông chấp nhận với tinh thần sẵn sàng vui vẻ. Ông viết, trong sự tin chắc đó tôi biết rằng tôi sẽ cứ còn lại và ở với hết thảy anh em để giúp đức tin anh em được tấn tới và vui vẻ, hầu cho khi tôi lại đến cùng anh em sẽ nhân tôi mà có nhiều cớ khoe mình luôn trong Chúa cứu thế Giê-xu. Adoniram Judson là giáo sĩ đầu tiên từ nước Mỹ ra đi. Vào đầu thế kỷ thứ 19, ông và vợ xuống tàu sang truyền giáo ở Ấn Độ. Nhưng ít lâu sau, hai ông bà rời sang Miến Điện và truyền giáo ở đây trong suốt 40 năm. Sau 15 năm cật lực làm việc, ông hoàn tất được bộ văn phạm tiếng Miến với một nhóm rất ít người tin Chúa. Nhưng cũng trong thời gian này, ông gặp một thử thách rất lớn. Ông bị tù vào khoảng một năm rưỡi và bị đối xử rất tàn tệ. Cùng lúc đó, vợ ông và các con đều bị chết trong một cơn dịch bệnh. Giống như sứ đồ Phao-lô, ông mong được về với Chúa, nhưng rồi nghĩ lại theo hướng nhìn của Phao-lô, thấy rằng nếu ông cố gắng tiếp tục sống, sẽ có ích hơn cho công việc nhà Chúa. Ông cầu nguyện xin Chúa cho ông sống cho đến khi dịch xong Kinh Thánh sang tiếng Miến Điện và thành lập được một hội thánh có ít nhất là 100 tín hữu tại đây. Chúa đã nhậm lời và còn cho ông có thể soạn xong một bộ tự điển Miến Anh và Anh Miến. Chính bộ tự điển này đã trở thành một dụng cụ thiết yếu cho vô số các giáo sĩ đến Miến Điện cũng như cơ đốc nhân Miến Điện. Ông ghi lại rằng, nếu tôi không chắc rằng tất cả những hoạn nạn này là do tình yêu và lòng thương xót vô biên của Chúa đem đến, thì tôi đã không thể nào chịu nổi khối lượng hoạn nạn trút đổ xuống trên tôi. Nhìn vào trường hợp của sứ đồ Phao-lô, chúng ta có nhận định này, đó là ông không sống tách rời hội thánh, sống với Chúa là sống với hội thánh và phục vụ Chúa là phục vụ hội thánh. Trải qua gần 2.000 năm cho đến ngày nay, chúng ta có thể thấy điều này rõ ràng hơn hết. Những người hữu dụng cho Chúa là những người sống tích cực và hữu dụng trong hội thánh. Đây là khía cạnh thực tế hơn hết của cuộc đời người tin Chúa. Chúng ta không sống một mình, nhưng gắn bó với hội thánh để gây dựng đức tin cho nhau. Trong phần tiếp theo từ câu 27 đến câu 29, sứ đồ Phao-lô nêu lên những khía cạnh thực tế khác. Ông viết rằng, duy anh em phải ăn ở một cách xứng đáng với đạo tin lành của Chúa cứu thế, để hoặc khi đến thăm anh em, hoặc khi vắng mặt, tôi cũng biết rằng anh em một lòng đứng vững, đồng tâm chống cự vì đức tin của đạo tin lành, phàm sự chẳng để cho kẻ thù nghịch ngăm dọa mình. Điều đó là một chứng nghiệm chúng nó phải hư mất, còn anh em được cứu rỗi. Và ấy là từ nơi Đức Chúa Trời, Ngài nhân Chúa cứu thế, ban ơn cho anh em, không những tin Chúa cứu thế mà thôi, lại phải chịu khổ vì Ngài nữa, là phải chịu cùng một cuộc chiến tranh, như anh em đã thấy ở nơi tôi, và hiện nay còn nghe nói có nơi tôi. Ông bảo rằng ông chỉ có thể vui sống và hãnh diện trong Chúa cứu thế khi các tín hữu trong hội thánh Philip ăn ở một cách xứng đáng với tin lành của Chúa cứu thế. Ăn ở đây là sống hay cư xử xứng đáng, được nói rõ hơn ở phần sau, là đứng vững, đồng tâm chống cự vì đức tin của đạo tin lành, phàm sự chẳng để cho kẻ thù nghịch ngăm dọa mình. Đứng vững ở đây có hai phương diện, trung tín, trung thành với Chúa và chống cự Satan và ma quỷ, nắm vững chân lý chống lại tà đạo và những giáo lý sai lạc, đứng về phía sự công chính và chống lại tội lỗi. Tất nhiên, không biết rõ Chúa và những lời Chúa dạy, chúng ta không có cơ sở để đứng vững trong Chúa, cũng không có thành lũy và phương tiện để chống lại sự tấn công của ma quỷ qua các loại cám dỗ, bách hại, cũng như các giáo lý sai lạc. Đứng vững đòi hỏi nhiều hy sinh thì giờ, công sức, mồ hôi, nước mắt và đôi khi cả máu nữa. Nhiều người tính toán chi ly khi đi nhà thờ sợ mất thì giờ, không muốn và không thích đọc kinh thánh cho là không cần thiết, nhưng không bao giờ tính toán đối với thì giờ đi chợ, đi chơi và đi ngủ. Điều cơ bản hơn nữa sứ đồ Phao-lô nhấn mạnh, đó là việc chúng ta tin Chúa là do ơn Đức Chúa Trời. Ơn hay ân sủng là điều chúng ta không bỏ công sức ra, không đáng mà được. Ân sủng là tặng phẩm từ Chúa. Chúng ta đã đưa tay không ra đón nhận để được trở thành con cái Đức Chúa Trời. Nhưng mặt khác, cũng chính ơn Chúa cho chúng ta được chịu khổ vì Chúa. Trong cái nhìn của sứ đồ Phao-lô, chịu khổ vì Chúa là một bổn phận nhưng cũng là một đặc ân lớn lao. Chúng ta chịu khổ vì Chúa có nghĩa gì? Câu trả lời rất đơn giản là khi chúng ta đi theo dấu chân Chúa, theo gương sống của Chúa, làm theo lời Chúa dạy là chúng ta chịu khổ vì Chúa. Vì tin Chúa mà chúng ta sống cuộc đời hy sinh, khiêm nhu, hạ mình, yêu thương như Chúa, cho nên chúng ta chịu khổ, bị bách hại, bị khinh miệt, bị coi là dại dột, chịu thiệt thòi vì sống chân thật và công chính, thậm chí có khi bị mất việc, bị chèn ép vì sống liêm chính, can đảm. Để sống theo lời Chúa, chúng ta phải bơi ngược dòng đời, chúng ta phải chấp nhận khổ nạn. Sứ đồ Phi-rơ trong thư Phi-rơ thứ nhất đã nói về cuộc sống chịu khổ vì Chúa rất sâu sắc. Anh em đã được kêu gọi đến sự đó vì Chúa cứu thế cũng đã chịu khổ cho anh em, để lại cho anh em một gương, hầu cho anh em noi dấu chân Ngài. Ngài chưa hề phạm tội, trong miệng Ngài không thấy có chút chi dối trá. Ngài bị rủa mà chẳng rủa lại, chịu nạn mà không hề ngăm dọa, nhưng cứ phó mình cho đấng xử đoán công bình. Ngài gánh tội lỗi chúng ta trong thân thể Ngài trên cây gỗ, hầu cho chúng ta là kẻ đã chết về tội lỗi được sống cho sự công bình. Lại nhân những lằn đòn của Ngài mà anh em đã được lành bệnh. Vì anh em vốn giống như con chiên lạc, mà bây giờ đã trở về cùng đấng chăn chiên và giám mục của linh hồn mình. Đó là thư Phi-rơ thứ nhất chương 2, câu 21 đến câu 25. Trong chương 4, sứ đồ Phi-rơ đã khai triển chi tiết hơn nữa. Vậy, vì Chúa cứu thế đã chịu khổ trong xác thịt, thì anh em cũng phải lấy ý đó làm giáp trụ. Vì người nào đã chịu khổ trong xác thịt thì đã dứt khỏi tội lỗi, hầu cho còn sống trong xác thịt bao lâu thì chớ lại theo những sự người ta ưa thích. Một, phải theo ý muốn Đức Chúa Trời. Ngày trước cũng đã đủ làm theo ý muốn người ngoại đạo rồi, mà ăn ở theo tà tịch, tư dục, say rượu, ăn uống quá độ, chơi bời và thờ hình tượng đáng gớm ghiếc. Họ thấy anh em chẳng cùng họ theo sự dâm dật bậy bạ ấy, thì họ lấy làm lạ và dèm chê. Nhưng họ sẽ khai trình với đấng đã sẵn sàng xét đoán kẻ sống và kẻ chết. Vì ấy bởi điều đó mà tin lành cũng đã giảng ra cho kẻ chết, hầu cho sau khi chịu xét đoán theo loài người về phần xác, thì họ được sống theo Đức Chúa Trời về phần hồn. Hỡi kẻ rất yêu dấu, khi anh em bị trong lò lửa thử thách, chớ lấy làm lạ như mình gặp một việc khác thường. Nhưng anh em có phần trong sự thương khó của Chúa cứu thế bao nhiêu, thì hãy vui mừng bấy nhiêu. Hầu cho đến ngày vinh hiển của Ngài hiện ra, thì anh em cũng được vui mừng nhảy nhót. Ví bằng anh em vì cớ danh Chúa cứu thế chịu sỉ nhục, thì anh em có phước vì sự vinh hiển và thánh linh của Đức Chúa Trời đậu trên anh em. Trong anh em chớ có ai chịu khổ như kẻ giết người, như kẻ trộm cướp, như kẻ hung ác, như kẻ thầy lay việc người khác. Nhưng nếu có ai vì làm tín đồ Chúa cứu thế mà chịu khổ, thì đừng hổ thẹn, thà hãy vì danh ấy ngợi khen Đức Chúa Trời là hơn. Đó là Phi-rơ thứ nhất chương 4 câu 1 đến câu 6, câu 12 đến câu 16. Trước khi viết truyện Quo Vadis, nhà văn Ba Lan Henrik Sienkiewicz đã nghiên cứu rất kỹ về xã hội Roma thời bạo chúa Nero. Cho nên khi dựng lên cốt truyện này, ông đã đưa vào những sự kiện lịch sử rất có giá trị về thời đại Nero, cũng là thời đại của các sứ đồ, đặc biệt là Phi-e-rơ, tương truyền rằng đã đến tận Roma. Truyền thuyết kể rằng trong cơn bách hại dữ dội tại thành Roma, sứ đồ Phi-e-rơ bị đe dọa tính mạng đã trốn khỏi thành. Trên đường đi trốn, bất ngờ gặp chính Chúa Giê-xu đi vào thành. Quá ngạc nhiên, ông hỏi, Quo vadis? Tiếng Latin có nghĩa là đi đâu? Chúa Giê-xu trả lời, ta đi vào thành để chịu đóng đinh thêm lần nữa. Nghe Chúa nói, Phi-e-rơ thức tỉnh, được thêm can đảm, không bỏ bầy chiên chạy trốn mà ở lại. Cuối cùng bị tử đạo. Khi bị đem ra đóng đinh, Phi-e-rơ yêu cầu toán hành quyết đóng ngược đầu xuống vì ông bảo rằng ông không xứng đáng được đóng đinh giống Chúa Cứu Thế. Cơ đốc nhân chịu khổ vì Chúa và với Chúa là một đặc ân lớn vì chắc chắn rằng chúng ta sẽ được chia phần vinh hiển với Ngài, không phải trong một số năm trên trần gian, nhưng trong suốt cõi đời đời. Xin hãy chấp nhận chịu khổ nạn để sống cuộc đời khiêm nhu, hạ mình, công chính, yêu thương, với đủ mọi thiệt thòi, nhưng chắc chắn sẽ được Chúa là đấng đã chịu khổ cho chúng ta, sẽ ban thưởng cho chúng ta. Ngài nhân Chúa Cứu Thế ban ơn cho anh em, không những tin Chúa Cứu Thế mà thôi, lại phải chịu khổ vì Ngài nữa. Và trong Philip chương 3 câu 10, sứ đồ Phaolô cũng đã viết thêm lý do chịu khổ. Cho đến nỗi tôi được biết Ngài và quyền phép sự sống lại của Ngài và sự thông công thương khó của Ngài làm cho tôi nên giống như Ngài trong sự chết Ngài.
Quý thính giả vừa nghe xong tiết mục Niềm Hy Vọng. Xin quý thính giả giới thiệu chương trình phát thanh Nguồn Sống cho nhiều người khác cùng nghe. Còn xin Chúa ban ơn lành trên quý vị và gia đình. Thân mến tạm biệt quý thính giả.